Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 6 và cũng là lần cuối của tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục, là tiếng của nữ tu Marie Gabriel. Từ Luyện Ngục ẩn linh về nói với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Lan Thi và Kim Hà.
Tháng 6, câu 360. Này chị đã bằng lòng chưa? Bây giờ thì chị sẽ tin em chứ? Em tha cho chị về tất cả những gì chị nghĩ về em trong mấy ngày này. Trong những hoàn cảnh như vậy, chắc chị không thể nghĩ thế khác, nên chị không có lỗi gì.
Câu 361. Chị hãy xem lòng nhân hậu Chúa Giêsu. Sau khi để cho ma quỷ hành động khiến chị đau khổ rất nhiều, Chúa đã quật ngã nó và thánh ý Chúa đã thể hiện. Đó là điều Chúa chờ mong. Ôi, khi Chúa có những ý định đặc biệt nơi các linh hồn, những ý định đó không thể hiện mà không kèm theo nhiều đau khổ. Lại một lần nữa, chị đã cảm nghiệm điều đó phải không chị? Nhưng đâu có phải một mình chị cảm nghiệm như vậy.
Câu 362. Mong cha ML không bao giờ nản chí. Cha có thể gặp những lúc buồn chán, mệt mỏi, nhưng cha đã có nhà tạm. Cha hãy đến đó mà thổ lộ tâm tình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, và với niềm tin cậy sâu xa, cha hãy nài xin Chúa ban nhiều ánh sáng, để chính cha cũng trở nên ánh sáng soi các linh hồn đã được trao phó cho cha. Chúa Giêsu thương yêu cha, Ngài sẽ minh chứng điều đó cho cha. Cha sẽ không bao giờ có thể làm quá nhiều để đền đáp một Thiên Chúa đáng yêu thương dường ấy.
Câu 363. Chị luôn luôn sung sướng vì tìm kiếm mãi. Chị đã gặp được một cha linh hướng, phải không chị? Chị phải lưu ý nhiều đến những gì cha nói với chị. Được thế, chị sẽ làm đẹp lòng Chúa nhiều. Đó cũng là một ân huệ. Chị hãy lợi dụng với lòng biết ơn. Một linh hồn gặp được một linh hồn khác có thể hiểu mình. Quả đó là một phúc lớn, vì là một sự hy hữu trên trần gian.
Câu 364. Trên đời này, Chúa Giêsu gặp quá ít linh hồn quảng đại, quá ít những kẻ yêu Chúa, ngay cả nơi các linh mục của Ngài. Chúa là Thầy nhân hậu, mong đợi nhiều nơi cha linh hướng của chị.
Câu 365. Ôi, linh mục thật vĩ đại biết bao, sứ mệnh của Ngài cao siêu chừng nào. Nhưng than ôi, giờ đây những kẻ hiểu được sứ mệnh ấy là mấy.
Ngày 28 tháng 8, lễ thánh Agostino. Câu 366. Cho tới nay, chị chưa bao giờ cầu nguyện như Chúa mong muốn. Chị không để ý đủ đến tất cả những ơn soi sáng của Ngài. Chị còn quá hay quên Chúa hiện diện trước mặt. Đó là lý do khiến chị không tiến tới trên đường trọn lành như Chúa chờ đợi nơi chị.
Câu 367. Chị hãy cẩn thận canh phòng nội tâm chị. Đã từ lâu lắm, em thay mặt Chúa xin chị điều này.
Ngày 29 tháng 8, cấm phòng. Câu 368. Chúa theo đuổi chị từ nhiều năm rồi. Chị lấy cớ này, cớ nọ, giả điếc làm thinh. Nhưng đã đến lúc khẩn trương buộc chị phải để ý đến tất cả những gì em đã nói.
Câu 369. Chị hãy lợi dụng những ngày thánh của tuần cấm phòng và thực hành những gì chị đã ghi chép. Chị hãy xét xem chị đã mến Chúa Giêsu, đấng rất nhân lành, nhẫn nhục đối với chị, tới mức độ nào rồi. Chị hãy nghĩ rằng, rồi ra Chúa có thể không chịu nhịn nhục chị nữa, vì thấy chị coi thường quá những đặc ân Ngài đã ban cho chị, và những đặc ân Chúa còn dành cho chị trong tương lai. Vậy chị hãy chứng tỏ với Chúa Giêsu là chị yêu mến Chúa và hãy dâng cho Ngài tất cả lòng muốn của chị. Chị đã trì hoãn đủ rồi. Chị hãy xin Chúa làm nơi chị tất cả những gì Ngài muốn. Nhưng chị phải nói từ đáy lòng.
Câu 370. Nên thánh không khó khăn bằng chị tưởng đâu. Kháng cự, chiến đấu hàng ngày chống lại Chúa nhân lành, đang lôi kéo chị vào với Ngài. Chị sẽ đau khổ hơn là tận hiến cho Chúa không giành lại phần nào, không nuối tiếc.
Câu 371. 7 giờ tối, chị hãy tập quen nói chuyện với Chúa Giêsu như với một người bạn tâm tình nhất và chân thành nhất. Chị đừng làm gì, nói gì mà không hỏi ý kiến Ngài. Cách đây nhiều năm, người ta đã nói với chị điều đó. Em cũng đã nói với chị nhiều lần. Hôm nay, em xin nhắc lại một lần nữa. Chúa muốn chị lưu tâm đến điểm đó, và nhất là đem ra thực hành.
Câu 372. Cái nhìn của linh hồn chị luôn luôn gắn chặt vào Chúa Giêsu để nhận ra những ý muốn nhỏ nhất của Ngài và những cuộc đàm thoại Ngài muốn có giữa Ngài với chị đều sẽ không quấy phá chị và không ngăn trở chị chuyên cần làm những công việc bên ngoài. Ngược lại, nếu bên trong chị không bình an thì bên ngoài chị cũng không tài nào bình an được. Những đam mê bề trong luôn luôn phản ảnh ra bề ngoài, và linh hồn cẩn mật căn phòng được bề trong cũng làm chủ được bề ngoài.
Câu 373. Đây là những điều Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chị. Một đời sống đức tin và liên miên kết hợp với Ngài, một đời sống khiêm nhường, mai ẩn. Chỉ một mình Ngài biết, ước gì Chúa Giêsu là tất cả cho chị.
Câu 374. Chị hãy nhìn những gì xảy đến với chị như những phương thế Chúa dùng để kết hợp chị với Ngài hơn, để hoàn thành những ý định của Ngài nơi chị. Chị đừng đặt chướng ngại vật, hãy quảng đại. Chị không thiếu kiên nghị và can đảm. Vậy, chị hãy bắt đầu đời sống từ bỏ, hy sinh, và nhất là đời sống tình yêu mà Chúa Giêsu đòi hỏi một cách quyết liệt nơi chị. Chỉ như thế, chị mới tìm được sự điềm tĩnh và sự bình an tâm hồn mà Chúa muốn ban cho chị từ nhiều năm dài đằng đẵng.
Câu 375. Ước gì thánh ý Chúa là nền tảng cho tất cả những gì chị sẽ phải làm hay phải chịu. Chúa Giêsu chờ đợi nhiều nơi chị, chờ đợi chị chịu nhiều đau khổ về thể xác và tinh thần, chờ đợi chị yêu nhiều nữa. Người ta không thể yêu mà bản tính tự nhiên không đau khổ. Chị biết rõ điều đó, vì chị đã từng cảm nghiệm trong quá khứ. Chị hãy chuẩn bị cho tương lai. Chúa nhân lành đã tặng chị tất cả những gì cần thiết để có thể cảm thấy đau khổ hơn ai. Đó là một ơn do lòng thương xót Chúa, và là một ơn mới. Đâu phải làm nhiều hy sinh lớn, đấy có nhiều công nghiệp hơn.
Câu 376. Em van xin chị, đừng chống lại những ý định mà Chúa muốn thực hiện nơi chị nữa. Chị đừng đòi hỏi thêm chứng cớ, chị đã có đủ chứng cớ rồi. Chị cũng cảm thấy rõ trong thâm tâm là Chúa Giêsu muốn chị thuộc về Ngài trọn vẹn. Chị hãy cân nhắc những điều này dưới chân nhà tạm. Hãy xem xét chị phải làm gì và đừng do dự nữa. Biết bao ân sủng đang chờ đợi chị, nếu chị muốn. Ân sủng trước là cho chị, sau là cho các linh hồn khác. Một ngày kia, chị sẽ phải tính sổ về tất cả những ơn đó.
Câu 377. Chị hãy thuộc trọn về Chúa Giêsu. Chị đừng để ý đến những gì người ta có thể nói về chị. Ma quỷ gây nên điều đó để ngăn chặn chị giữa đường tiến, và Chúa cho phép xảy ra để chị hết dính bén tất cả những gì vây quanh chị. Chị hãy luôn luôn nhắm vào mục đích của chị là chu toàn mọi bổn phận, làm mọi việc để đẹp lòng Chúa Giêsu. Chị chỉ cần có bấy nhiêu, tất cả những gì khác là phụ thuộc.
Câu 378. Chị hãy sống thật rộng lượng, hãy gạt cái tôi ra một bên và để Chúa trước mặt. Chị hãy năng nghĩ đến điều sau đây. Nếu chị muốn các việc chị làm vừa ý Chúa Giêsu, chị phải liệu cho trong mọi việc luôn có một hy sinh nhỏ, một cái gì đòi phấn đấu. Chẳng vậy thì không có công nghiệp. Tặng Chúa Giêsu niềm vui thỏa đó, đâu có khó khăn gì, nhất là đối với chị. Vậy, chị đừng lầm tưởng rằng, phàm khi chị phải phấn đấu nhiều để làm một việc, việc ấy không có công trạng nữa. Có điều chỉ mình Chúa Giêsu và chị được biết việc ấy thôi. Mỗi tối, chị hãy hỏi em xem Chúa có bàn lòng về chị không? Em sẽ bảo chị.
Câu 379. Chị đã đau khổ nhiều, chị còn đau khổ nhiều nữa. Nhưng bù lại, Chúa Giêsu đã quá tốt với chị, và trong tương lai, Ngài sẽ còn tốt với chị dường nào.
Năm 1886, tháng 5, câu 380. Không ai đáng được các ân sủng của Chúa. Đúng thế, đó là những đặc ân. Nhưng khi Chúa ban cho ta, ta phải nhận lãnh với lòng biết ơn và làm sinh lợi.
Câu 381. Một tâm hồn tu sĩ phải có tinh thần nội tâm, đời sống hy sinh, ý chỉ ngay lành. Đó là bảng tóm tắt đời tu.
Câu 382. Chị hãy tập trọng kính luật dòng và các linh mục. Những kẻ công kích các thừa tác viên của Chúa Giêsu là đánh Ngài trúng con ngươi mắt. Vô phúc, ba lần vô phúc cho những tu sĩ nam nữ dám cư xử như thế.
Câu 383. Điều làm đẹp lòng Chúa hơn cả mà một nữ tu có thể làm để làm giảm bớt khổ hình cho những thân nhân đã chết, không phải là những kinh nguyện cho bằng tất cả những việc nữ tu ấy làm với một ý chỉ hoàn toàn ngay lành và trong khi kết hợp với Chúa.
Câu 384. Trên dương thế này, linh hồn Chúa Giêsu yêu thương nhất là chính linh hồn Ngài đóng đinh vào thập giá nhiều hơn cả. Nhưng thập giá Chúa gửi đến luôn có những vị ngọt ngào, pha lẫn những vị cay đắng. Những thập giá do lỗi lầm chúng ta mang lại thì không được như thế. Chúng chỉ có cay đắng mà thôi.
Tháng 11, câu 385. Tất cả những thử thách này, Chúa đã cho phép tất cả xảy ra để thử thách tất cả các chị, để ban cho các chị sức mạnh tâm hồn, và cũng để làm cho vinh quang, công chính và tình yêu của Ngài hiện thắng.
Câu 386. Chúa mong ước đời sống kết hợp với Ngài, đời sống phạt tạ và cầu nguyện. Nếu chị nghiêm chỉnh đảm nhận trong tay những lợi quyền của Chúa Giêsu, thì Ngài cũng đảm nhận những lợi quyền của chị.
Lễ Giáng sinh. Câu 387. Nếu chị muốn, thì chẳng bao lâu nữa chị sẽ hết bị em quấy rầy, còn em sẽ được giải thoát.
Năm 1887, tháng 2, câu 388. Khi Chúa muốn thực hiện một vài ý định nơi người nào, Ngài không muốn người đó thuộc loại tầm thường. Ngài ban cho họ một tâm hồn cao thượng, một trái tim hào hiệp, một trí phán đoán ngay thẳng, một tính khí tốt lành, một đầu óc vững chắc. Khi chị không gặp những tư cách ấy nơi một người nào, đấy là là Chúa không muốn điều gì đặc biệt nơi họ.
Câu 389. Chúa không tỏ ra cho một linh hồn biết ngay trong một lúc Ngài muốn nó làm những gì, nó sẽ đâm hoảng mất. Nhưng Ngài tỏ ra từ từ, và tùy theo mức độ ân sủng Ngài làm cho nó mạnh mẽ hơn, Ngài sẽ tiết lộ cho nó những bí mật của Ngài, và cho nó chia phần thánh giá Ngài vác.
Câu 390. Chúa yêu thương chị một cách đặc biệt. Chị là ái nữ được Chúa đặc sủng. Những gì đã xảy đến với chị là vì lợi ích lớn nhất của chị.
Câu 391. Mọi người đều phải yêu mến Chúa một cách đặc biệt, nhưng đối với chị còn thêm một trách nhiệm riêng nữa, đó là luật có đi có lại.
Ngày 24 tháng 6. Câu 392. Chị hãy kết hiệp với Chúa Giêsu trước bất cứ việc gì phải làm hay lời nào phải nói. Chị hãy hỏi ý kiến Ngài. Chị hãy nói chuyện lòng với Ngài như với một người bạn luôn luôn ở kề bên.
Câu 393. Chúa Giêsu muốn chọn linh hồn chị với tất cả cơ năng và tiềm lực, muốn chọn trái tim chị với tất cả âu yếm và tình yêu. Chúa Giêsu nhân hậu chỉ muốn hóa nên một với chị và tất cả những ân sủng và sự tận tâm chị cần có để giúp đỡ tha nhân. Chị sẽ múc kín nơi trái tim Ngài, nơi nguồn nước Thiên Chúa không bao giờ cạn. Đó là cách những hiền thê tận hiến của Ngài phải cư xử, nhất là chị, người được Ngài thương hơn.
Câu 394. Chúa Giêsu ước mong chị yêu mến đáp lại: "Ôi, phải chi em có thể kể ra tất cả những ơn mà Chúa dành riêng cho chị, nếu chị không cảm ngăn cách hành động của Ngài đối với chị, những ơn mạnh mẽ liên kết chị với Ngài chặt chẽ, không gì có thể chia lìa, những ơn chọn lọc, những ơn đặc cách, những ơn thân mật. Chúa có nhiều việc phải ủy thác cho chị, vì ích riêng chị và vì công ích."
Câu 395. Mỗi khi có thể, chị hãy qua nhà thờ thăm viếng Chúa Giêsu một chốc và giải bày lòng chị với Ngài. Chị hãy kể cho Ngài nghe những ưu phiền, mừng vui, đau khổ của chị, nói tắt là kể hết. Chị hãy nói với Ngài như người ta nói với một bạn hữu tận tình, với một người cha, với bạn trăm năm. Hãy kể cho Ngài tất cả những âu yếm của chị đối với Ngài, và khi chị không thể đến nhà thờ, chị hãy nói với Ngài trong lòng chị.
Câu 396. Thỉnh thoảng trong ngày, chị hãy để sự hiện diện của Ngài thấm nhuần vào chị mấy phút. Hãy cầm trí trước nhan thánh uy linh của Ngài. Hãy công nhận sự nghèo hèn của chị, nhưng cũng công nhận những việc nhân hậu của Ngài và tha thiết cảm tạ. Suốt ngày, chị có thể tâm sự thân mật với Chúa Giêsu. Ngài muốn như vậy và chờ mong nơi chị từ rất lâu.
Câu 397. Nếu chị trung thành giữ những gì em đã nói với chị, nếu chị biết chịu phiền hà, nếu chị tìm cách làm đẹp lòng Chúa Giêsu trong mọi sự, nếu đối với Ngài chị có tất cả những tế nhị của một trái tim si tình, lúc nào cũng để mắt linh hồn mở rộng để tìm xem cái gì có thể vừa ý bạn trăm năm chí thánh, thì lúc đó, đáp lại, Chúa Giêsu sẽ dành cho chị những thông cảm mật thiết nhất, những nựng chiều thần linh của Ngài, sẽ dành cho chị một tình yêu như của người cha, người bạn trăm năm rất mực thân ái. Lúc đó, chị cũng sẽ nhận được tất cả những gì chị xin. Chúa Giêsu sẽ không từ chối chị điều gì hết. Chị sẽ hiến dâng trọn vẹn, và Ngài cũng sẽ trao ban trọn vẹn.
Câu 398. Chúa mong ước tuần cấm phòng sẽ đặt chị trong tình trạng mà từ lâu lắm Chúa muốn nhìn thấy chị đạt được. Thiên Chúa đạt các mục đích của Ngài bằng những phương thế mà chúng ta thường không hay biết. Vậy thì, chị hãy bắt tay vào việc một cách can đảm. Phần Chúa Giêsu, Ngài sẽ ban cho chị nhiều ơn mới. Chị hãy đáp ứng thật đại lượng, nhất là vì phần ích của chị và cũng vì ích lợi cộng đoàn.
Câu 399. Ước gì Chúa Giêsu thấy chị dễ dãi biết phục tùng và Ngài cũng dễ dàng uốn nắn chị như Ngài muốn. Chị hãy lắng nghe tiếng Ngài nói tận đáy lòng chị và đừng làm mất một ơn nào của Ngài. Ước gì ý muốn của chị trở thành một với ý muốn đáng tôn thờ của Chúa. Ước gì trái tim chị được tiêu tan trong trái tim Chúa. Chúa sắp hoàn tất các ý định của Ngài nơi chị nếu chị không đặt chướng ngại vật. Chị đừng quên mất sự hiện diện của Ngài. Chúa muốn chị thánh thiện một cách đặc biệt và thuộc trọn về Ngài thôi.
Câu 400. Phải chi chị ưng chịu khó. Chúa Giêsu muốn nhất là nhìn thấy trong trái tim chị một tình yêu tinh ròng, vô vị lợi, hào phóng, không ngại khó nhọc, không tìm những dễ chịu và làm tất cả để đẹp lòng một mình Chúa Giêsu.
Câu 401. Chúa không ngăn cấm người ta săn sóc thân xác mình, nhưng có những người Chúa muốn đích thân săn sóc cho và chữa lành khi Ngài muốn. Thuốc men sẽ không ích lợi gì cho họ. Một sự hãm mình nho nhỏ là thuốc thần hiệu cho họ hơn mọi chăm sóc khác. Chị cứ tin điều em nói với chị đây, rồi chị sẽ thấy.
Câu 402. Sống theo lối chung, đó là lối mà Chúa muốn cho chị sống, dù Chúa yêu thương chị cách đặc biệt.
Câu 403. Ước gì đức tin sống động là hồn mọi công việc của chị. Ước gì lòng tin cậy Chúa Giêsu và tình yêu của Ngài khiến chị ra tay làm một cách đại lượng tất cả những gì Chúa đòi hỏi nơi chị.
Câu 404. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, chị hãy thưa với đấng yêu mến của chị. Lạy Chúa Giêsu của con, có con đây để chu toàn thánh ý Chúa. Chúa muốn con làm gì để đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay?
Câu 405. Chị hãy làm mọi việc đạo đức với một tình yêu lớn mạnh dưới con mắt Chúa Giêsu. Người ta chỉ mưu ích cho các linh hồn tùy theo mức độ kết hợp với Chúa.
Câu 406. Chúa Giêsu tìm kiếm những linh hồn biết đền tạ các xúc phạm Ngài phải chịu, biết yêu mến và làm cho người ta yêu mến Ngài. Ngài muốn chị vào số những linh hồn ấy.
Câu 407. Tới một lúc đã được chỉ định, Chúa sẽ làm vỡ lở các mưu mô và phá tan các kế hoạch của những kẻ không chỉ nguyên tìm kiếm vinh quang Ngài.
Câu 408. Trước khi chấp nhận cho một linh hồn kết hiệp mật thiết với Ngài, Chúa Giêsu thanh tẩy nó bằng thử thách, và các ý định của Ngài nơi nó càng lớn thì thử thách càng nặng.
Câu 409. Ma quỷ biết Chúa muốn thực hiện nơi chị những ý định, vì thế nó khuấy khuất chị và dùng tay sai khuấy khuất nữa. Chị đừng ngã lòng, Chúa đang giúp đỡ chị và sẽ còn giúp đỡ. Chị hãy chiến đấu can trường, dù hỏa ngục cố công ngáng trở, Chúa sẽ đạt các mục tiêu của Ngài.
Câu 410. Chúa dùng em để khích lệ chị vì chị không có ai giúp cả. Chị hãy nhớ kỹ điều đó và chân nhận rằng bản tính con người cần những khích lệ nho nhỏ như vậy. Khi gặp dịp, chị hãy nhớ mà khích lệ người khác, vì chị đang và sẽ có trách nhiệm về các linh hồn. Chúa đã nêu gương cho chị trong vườn hấp hối.
Câu 411. Chị hãy tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa Giêsu. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chị.
Câu 412. Chị hãy định cư thường trú trong trái tim Chúa Giêsu. Ước gì tình yêu là dây xích ràng buộc trái tim chị với trái tim đáng tôn thờ của Chúa. Trái tim rất hư hèn của chị sẽ được thanh tẩy và siêu thoát khi gần gũi trái tim rất tinh khiết của Chúa Giêsu.
Câu 413. Chị cũng hãy múc trong trái tim Chúa Giêsu những ơn chị cần để giúp đỡ người khác và để chu toàn trách nhiệm của chị. Chúa sẽ không từ chối bất cứ điều gì chị xin với lòng tin cậy và yêu mến.
Câu 414. Khó nhọc và đau khổ về tâm trí nặng nề hơn về thể xác, nhưng đối với một linh hồn yêu Chúa Giêsu thì nỗi đau khổ lớn nhất là làm cho Chúa đau khổ hàng ngày do các tội lỗi và vong ân của mình.
Câu 415. Chị hãy xin trái tim Chúa Giêsu ban cho chị sức mạnh tâm hồn cần thiết để Ngài có thể thực hiện các ý định của Ngài nơi chị.
Câu 416. Nếu Chúa đòi hỏi nơi linh hồn Chúa nhận vào thiên đàng một sự tinh khiết cực độ, thì chỉ vì Chúa là đứng thuần khiết đời đời, hoàn mỹ đời đời, công chính đời đời, nhân hậu đời đời và tuyệt hảo đời đời.
Câu 417. Chúa để cho chị phải đau khổ về thể xác và tinh thần để một khi chị đã chết cho mình, Chúa có thể hoàn thành nơi chị những ý định lớn lao của Ngài và để chị học biết cái nghệ thuật làm hoàn thiện người khác bằng kinh nghiệm bản thân.
Câu 418. Để giúp trí khôn luôn nhớ sự hiện diện của Chúa, mỗi ngày chị hãy suy gẫm nhiều hơn về một trong 14 chặng đàng thánh giá Chúa đi. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhớ lại tất cả những đau khổ Ngài đã chịu vì chúng ta.
Câu 419. Những ngày lễ trọng chị phải lấy một trong những mầu nhiệm mùa mừng làm đề tài nguyện gẫm như mầu nhiệm sống lại lên trời.
Câu 420. Chị cũng hãy năng suy gẫm về phép thánh thể và đời sống mai ẩn của Chúa Giêsu trong nhà tạm. Nhất là ở đó, chị sẽ thấy tình yêu của Ngài. Chúa ở một mình như vậy, không ai thờ phượng. Trong hầu hết các nhà thờ trên thế giới, Chúa chờ đợi xem có ai đến thưa với Ngài: con yêu Chúa. Thế mà uổng công Chúa phải chờ.
Câu 421. Mỗi ngày Chúa Nhật, chị hãy sắm sẵn những gói thần lương nhỏ cần thiết cho cả tuần. Nói tắt một lời, chị hãy tìm cách làm vui lòng Chúa Giêsu, Chúa sẽ đền đáp cho chị.
Câu 422. Nhờ việc chị rước lễ, Chúa Giêsu sẽ kết hợp chị với Ngài rất mật thiết và sẽ kết hợp với chị mật thiết hơn với bất cứ ai. Chị sẽ tìm thấy trong của ăn trí thánh này một sức mạnh phi thường để vươn lên bậc trọn lành mà Chúa đòi hỏi nơi chị.
Câu 423. Mọi sự đều qua đi và qua đi mau chóng. Chúng ta đừng quá nhọc lòng với những gì một ngày kia phải chấm hết. Chúng ta nhắm tới những gì không bao giờ có cùng tận.
Câu 424. Bằng những hành động thánh thiện và kết hợp với Chúa Giêsu, chúng ta hãy làm đẹp ngai tòa thiên quốc của chúng ta. Chúng ta hãy nâng nó lên cao hơn mấy bậc nữa cho gần sát đấng mà chúng ta được chiêm ngưỡng và yêu mến đời đời. Đó là công việc độc nhất chúng ta phải làm trên cõi trần gian.
Câu 425. Đối với một linh hồn Ngài yêu mến, Chúa Giêsu làm những việc thoạt nhìn có vẻ như không thể thực hiện. Chúa sẽ đối xử với chị như thế.
Câu 426. Chính Chúa Giêsu lôi kéo chị đến với Ngài một cách rất nhẹ nhàng, rất êm dịu, nhưng đồng thời cũng rất mãnh liệt. Chị đừng cưỡng lại những quyến rũ của Chúa.
Câu 427. Chẳng bao lâu nữa, chính Chúa Giêsu sẽ nói với chị Ngài muốn gì nơi chị. Trong khi chờ đợi, Ngài ủy cho em truyền đạt cho chị những ý muốn của Ngài. Chị hãy lắng nghe tiếng Ngài phán bảo thân mật trong đáy lòng chị. Chị đừng từ chối Chúa điều gì, thì chị sẽ được tất cả. Vì nếu chị rộng lượng, Chúa còn rộng lượng hơn nhiều. Chị đã có nhiều bằng chứng rồi.
Câu 428. Để hầu việc Ngài, Chúa muốn dùng những linh hồn đại lượng, không mảy may lo đến bản thân, đem hết trí lực, thiện tâm làm cho người ta yêu Chúa và phục vụ Ngài, dù thiệt hại lợi ích riêng tư.
Câu 429. Những ơn của Chúa là những tặng vật mà Ngài không mắc mớ gì chúng ta cả. Ngài ban cho ai tùy ý, không ai được thắc mắc phê bình, hỏi rằng ai có quyền ra luật cho Thầy Chí Thánh. Vậy, chị hãy lãnh nhận các đặc sủng Chúa Giê-xu ban cho chị với lòng khiêm nhượng, đồng thời với lòng cảm tạ không tìm xét lý do.
Câu 430. Chúa Giê-xu muốn chị vượt lên trên mọi loại thụ tạo. Không một cái dây, không một sợi chỉ nào buộc chị lại với trần thế. Ngay từ giờ, chị đã phải sống bằng sự sống các thần thánh trên trời, mà phận sự duy nhất là hưởng kiến, mến yêu và chìm đắm trong Chúa.
Năm 1890, ngày mùng 2 tháng 11, câu 431, em sẽ cố gắng giúp chị hiểu thiên đàng là gì theo mức tối đa chị có thể hiểu trên dương thế. Đó là những ngày lễ luôn luôn đổi mới, kế tiếp không ngừng. Một hạnh phúc luôn luôn mới lạ, dường như chưa bao giờ cảm thấy. Đó là nguồn suối hoan lạc không dứt, đổ tràn trên hết mọi thần thánh.
Câu 432. Thiên đàng trước hết là Thiên Chúa. Thiên Chúa mình được yêu mến, ham mê, thưởng thức. Tóm lại, đây là một sự no phỉ Thiên Chúa mà không nhàm chán bao giờ. Trên thế gian, linh hồn càng yêu Chúa, càng tới gần đỉnh trọn lành, thì trên thiên quốc càng yêu, càng hiểu Chúa hơn. Chúa Giê-xu là niềm vui đích thực dưới đất và là niềm hoan lạc vĩnh cửu trên trời.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.